Khái niệm về tám mối lo toan thế tục trong Phật giáo. Hoàng Phong biên soạn và dịch. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Khái niệm về tám mối lo toan thế tục, tiếng Phạn là Asalokadama, tương đối ít thấy đề cập trong Phật giáo Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản, nhưng thường được triển khai trong Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng. Vậy, tám mối lo toan thế tục là gì? Đó là những tình huống, những mối bận tâm và lo lắng làm sao lãng tâm thức và sự sinh hoạt của người tu tập. Những mối bận tâm đó được phân chia thành bốn cặp: mong ước được lợi lộc, Labha, lo sợ bị thua thiệt, Alabha; mong ước được lạc thú, Sukha, lo sợ khổ đau, Dukha; mong ước được lừng danh, vinh quang, Yasa, lo sợ bị thất sủng, ghét bỏ, Ayasa; mong ước được ngợi khen, Prasamsa, lo sợ bị quở phạt, Ninda. Nói tóm lại, đó là tám mối bận tâm chi phối mọi sinh hoạt của con người trong xã hội, thể hiện bằng hai thái độ: mong ước và lo sợ. Sự vận hành thật phức tạp của tâm thức tạo ra vô số tư duy và đủ loại xúc cảm. Thế nhưng, nếu phân tích kỹ lưỡng thì đơn giản, chỉ có hai tâm trạng đối nghịch nhau: hoặc hân hoan ước mơ chờ đợi, hoặc khổ đau lo âu sợ sệt. Cả hai tình huống này đều mang lại những xúc cảm ít nhiều bấn loạn. Thể dạng trung hòa của tâm thức thật hết sức hiếm hoi. Có thể xem hai thể dạng trên đây tượng trưng cho hai thái cực của xúc cảm trong tâm thức. Chúng vừa liên kết lại vừa đối nghịch với nhau. Tâm thức thường xuyên vận hành dưới một trong hai thể dạng tương quan với hai tâm trạng, mong ước và lo sợ, phát sinh từ bản năng. Nếu một cá thể bị chi phối bởi tâm trạng mong ước những điều tốt đẹp, thì tâm thức có vẻ như tích cực. Ngược lại, nếu cá thể rơi vào sự lo sợ triền miên của thua thiệt, khổ đau, ghét bỏ, tâm thức sẽ mang tính cách tiêu cực và bấn loạn nhiều hơn. Thật ra, sự vận hành và sinh hoạt của tâm thức phức tạp hơn nhiều, rất khó phân định minh bạch và dứt khoát hai tâm trạng trên đây. Lý do vì lục giác gồm năm giác cảm và tri thức luôn xen vào sự vận hành của tâm thức, che lấp hai thể dạng trên đây. Hơn nữa, còn có sự tham gia của nghiệp tác động vào sự cảm nhận của lục giác, làm phát sinh những xung năng khác nhau. Dù chưa quen phân tích sự sinh hoạt của tâm thức, chúng ta vẫn có thể hình dung ra hai xu hướng luôn chi phối mình là mong ước và lo sợ. Hãy chọn một ví dụ đơn giản, chẳng hạn các mối lo toan như mong ước được lợi lộc và lo sợ bị mất mát thúc đẩy chúng ta, mong ước thu góp và tích lũy của cải để trở thành sở hữu chủ, và sau đó chúng ta lo sợ của cải ấy sẽ bị mất đi. Ví dụ, ta mong ước có một chiếc xe đạp để đi làm, thế nhưng khi đã có xe đạp thì ta lại mong ước tậu được xe gắn máy hay xe hơi. Sự mong ước cứ thế tăng dần. Trong khi sử dụng xe đi làm hay đi mua sắm, ta khóa xe cẩn thận hay gửi xe ở bên đường, thế nhưng ta vẫn cứ áy náy sợ mất. Trong sở ta phải làm việc, nơi cửa hàng ta mải mê chọn lựa hàng hóa, thế nhưng sự lo sợ mất xe vẫn tiềm tàng trong trí, mặc dù ta không trực tiếp nghĩ đến. Trên đường về nhà, ta thấy các chiếc xe đẹp hơn, to hơn, tuy phải chú tâm vào việc lái xe, nhưng sự thèm muốn vẫn tác động trong tâm thức. Nếu suy luận rộng thêm, ta sẽ nhận thấy vô số các mối lo toan liên quan đến tiền bạc, nhà cửa, hạnh phúc, danh vọng, sắc đẹp, người yêu kẻ ghét, bệnh tật, ngợi khen, ganh tị. thường xuyên nổi lên trong đầu, chúng dồn dập hiển hiện, chi phối và đầy đọa ta. Ý thức được tám mối lo toan thế tục có nghĩa là ý thức được tâm thức ta lúc nào cũng bị tràn ngập bởi những xúc cảm đủ loại. Tu tập tức là làm lắng xuống những xúc cảm đó. Vì những lý do trên đây nên Đức Phật khuyên người tu tập nên chọn lối sống khất thực. Thế nhưng trong cuộc sống dồn dập và xô bồ của xã hội tân tiến ngày nay, tám mối lo toan thế tục trở nên phức tạp và tinh vi gấp bội so với lối sống giản dị và đơn sơ của con người từ hàng ngàn năm trước. Việc khất thực và sống bên lề xã hội trở thành gần như không tưởng hay ít ra cũng mất đi nhiều tính cách lý tưởng và cao đẹp của nó. Thật vậy, chẳng lẽ chúng ta lại chọn cuộc sống của những người ăn mày, vô gia cư, Clockhart, Tom, Homeless, tại các thành phố Tây Phương ngày nay? Đó là một tệ trạng không giải quyết được của các xã hội phương Tây. Ngược lại, trên một bình diện khác và một thái cực khác, hành vi vướng mắc trong tám mối lo toan thế tục của một số người xuất gia cũng có thể làm cho chúng ta khiếp sợ không kém. Thế nhưng may mắn thay, dường như Đức Phật lúc nào cũng có sẵn cho chúng ta những liều thuốc hóa giải. Thật vậy, trong đời sống thường nhật, rất khó cho chúng ta vượt khỏi tám mối lo toan thế tục vì những ước mong và lo sợ luôn ám ảnh chúng ta. Ta không thể làm gì khác hơn vì sự vận hành đó trong tâm thức là những gì thật tự nhiên liên quan đến căn nghiệp và bản năng của chính mình. Do đó, ta đành phải chấp nhận tác động của những xúc cảm ấy, nhưng hãy đảo ngược đối tượng của chúng. Thay vì ước mong lợi lộc lạc thú vinh quang và ngợi khen cho riêng mình, thì ta hãy ước mong tất cả chúng sinh đạt được những điều tốt đẹp ấy. Thay vì lo sợ bị mất mát, khổ đau, ghét bỏ và quở phạt, ta quên mình và cầu mong cho tất cả chúng sinh tránh được những cảnh huống đọa đày này. Đó là lòng từ bi vô biên mà Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta hãy mang ra sử dụng như một liều thuốc hóa giải những vướng mắc của ích kỷ và những lo toan của thế tục. Để thay cho lời kết, chúng ta hãy đọc một giai thoại về đại thi hào Tô Đông Pha Sudongpo 1037-1101, tên là Tô Thức, tự Tử Chiêm, bút hiệu Đông Pha Cư Sĩ. Ông là một người tu hành uyên thâm, một thi nhân họa sĩ và nhà thư pháp nổi danh thời nhà Tống. Ông có làm một bài thơ tán tụng Đức Phật rất nổi tiếng như sau: Khế thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Tạm dịch như sau: quỳ lại vị trời ở giữa trời, hào quang chiếu rọi khắp muôn nơi, tám gió tung hoành không lay động, tòa sen vàng tía lặng im ngồi. Khể thủ là mọp đầu xuống đất, vị trời ở giữa trời, ngụ ý là Đức Phật. Tám ngọn gió tượng trưng cho tám mối lo toan thế tục, tử kim có nghĩa là màu vàng sắc tím. Tô Đông Pha làm bài thơ trên đây trong bối cảnh nào? Ông làm quan dưới triều Tống Thần Tông, theo đạo Phật rất từ bi và yêu thương dân chúng. Ông đứng về phe bảo thủ do Tư Mã Quan Sima Quan cầm đầu, chống lại các biện pháp canh tân của thừa tướng Dương An Thạch Quan Arsi. Lý do ông nhận thấy các biện pháp cải cách của Dương An Thạch quá cực đoan, làm nhân dân ta thán vì không theo kịp. Tô Đông Pha bị người nhà của Dương An Thạch dèm pha, khiến ông bị giáng chức và đày đi Hàng Châu. Thời bấy giờ, Hàng Châu mang tên là huyện Tây An, một thị trấn nhỏ bên bờ phía bắc của dòng Trường Giang mênh mông. Trong thời gian này, ông kết thân với một vị đại thiền sư là Phật Ấn, Foyin, trụ trì ngôi chùa Kim Sơn, Jinshan, tọa lạc trên bờ phía nam. Hai ông thường cùng nhau du ngoạn trên sông, đàm đạo Phật Pháp và thi phú. Tô Đông Pha làm bài thơ trên đây trong khoảng thời gian này. Ông rất tâm đắc khi làm xong bài thơ, vỗ đùi và ngâm đi ngâm lại suốt mấy hôm. Sau đó, ông sai người nhà, lấy thuyền đưa tên Tiểu Đồng vượt sang bên kia sông, tìm đến chùa Kim Sơn, đưa bài thơ cho thiền sư Phật Ấn xem. Sau khi tên Tiểu Đồng ra đi với bài thơ, bên này sông, ông thấp thỏm đợi nó quay về với những lời ngợi khen của Phật Ấn. Thế nhưng, khi vừa xem xong bài thơ, Phật Ấn lấy bút, phê ngay bên dưới hai chữ Phong Pi, có nghĩa là đồ đánh rắm. Các bản Việt dịch xưa nay luôn tránh né hai chữ Phong Pi và dịch trại ra là phóng thí hay lỡ trôn. Nghĩ cũng lạ, chữ nào mà chẳng như nhau, dơ sạch là trong đầu của ta, chữ nghĩa nào có tội tình gì. Các tư liệu bằng ngôn ngữ Tây Phương về giai thoại này dịch chữ Pi rất từ chương và sát nghĩa Pet, Fart. Dù sao thì cũng xin tạ lỗi với người đọc vì đã nêu lên các chữ quá thô tục trên đây, không thích hợp với nội dung của bài viết. Tính cách bộc trực trên đây biết đâu cũng là những gì đặc thù nơi tính khí người Trung Hoa nói chung và thiền học nói riêng, nhất là đối với học phái Lâm Tế. Các vị thầy thuộc học phái này đôi khi dùng những ngôn từ rất nặng nề, kể cả sử dụng roi gậy trong mục đích giúp người đệ tử thức tỉnh. Trở lại với bài thơ của Tô Đông Pha, ông thấp thỏm trông ngóng tên Tiểu Đồng từ bên kia sông trở về, mang theo những lời tán dương của Phật Ấn. Thế nhưng, khi mở tờ thư pháp ra và thấy bút tích của Phật Ấn phê hai chữ Phong Pì bên dưới bài thơ, Tô Đông Pha đùng đùng nổi giận, đích thân xuống thuyền, căng buồm băng ngang sông để tìm Phật Ấn. Phật Ấn biết trước nên đóng cổng chùa và trốn biệt, vì dù sao ông cũng hiểu, Tô Đông Pha là một vị quan có chút quyền uy. Tô Đông Pha mò lên chùa thấy vắng tanh, cửa cổng có viết dòng chữ như sau: Tám gió không lay chuyển được mi, thế nhưng một cái đánh rắm cũng đủ để thổi mi sang đến bờ bên này. Ấy thế, những người tu tập vẫn cứ tưởng mình đã siêu thoát, vậy mà trên thực tế, tám mối lo toan của thế tục vẫn trói buộc mình thật chặt. Tô Đông Pha sau khi làm xong bài thơ thì rất đắc chí, mong đợi sự vinh quang sẽ đến, lo âu và hồi hộp, ước mong nhận được những lời khen thưởng và sau đó thì khổ đau và tức giận khi bị khinh miệt. Dù sao, Tô Đông Pha cũng là một người tu tập, cũng hiểu được đạo pháp là gì. Vì thế, ông đứng ngẩn người trước cổng chùa Kim Sơn một lúc lâu và hiểu được bài thơ của ông chỉ là những gì phản ảnh cái tôi của chính mình, cái tâm trạng thua thiệt của một người bị thất sủng, muốn tìm một lý do để bào chữa sự mất mát ấy. Qua hình ảnh của Đức Phật, ông tự cho mình là người khinh bỉ lợi danh, tám ngọn gió không lay chuyển được ông. Thế nhưng, lời phê của Phật Ấn đã xoáy sâu vào tâm thức, giúp ông ý thức được tám mối lo toan của thế tục vẫn còn đang hoành hành trong tâm thức mình. Hóa ra, cái đánh rắm của thiền sư Phật Ấn đã khiến cho ông tỉnh ngộ. Ý nghĩa của việc ăn chay trong Phật giáo. Đã có rất nhiều sách vở, bài viết đề cập đến vấn đề ăn chay. Mở lại chủ đề này có vẻ như đẩy một cánh cửa đã mở rộng. Vì vậy, bài viết ngắn này chỉ ước mong được đóng góp thêm vài ý kiến về ý nghĩa của việc ăn chay giới hạn trong một vài quan điểm Phật giáo mà thôi. Ăn chay thực sự không phải là một điểm đặc thù của đạo Phật, vì nhiều tôn giáo khác cũng chủ trương ăn chay, ví dụ như trường hợp đạo Jain của Ấn Độ. Nhiều người không theo Phật giáo hoặc bất cứ một tôn giáo nào cả, nhưng họ vẫn ăn chay rất nghiêm túc, trong số này có nhiều người Tây phương. Trái lại, một số người Phật giáo thì lại ăn thịt cá. Như vậy, ý nghĩa thực sự của việc ăn chay theo tinh thần Phật giáo là gì? Phần thứ nhất của bài sẽ điểm qua vấn đề ăn chay dưới khía cạnh hiểu biết khoa học. Phần thứ hai nêu lên vài quan điểm đại cương về việc ăn chay theo kinh sách Phật giáo và các học phái Phật giáo khác nhau. Phần thứ ba sẽ lạm bàn về vấn đề ăn chay một cách cởi mở hơn. 1. Ăn chay dưới khía cạnh khoa học. Con người là một sinh vật ăn chay hay ăn thịt? Khoa học cho biết một cách minh bạch rằng từ nguyên thủy con người là một sinh vật ăn hoa quả, rễ, lá, củ và thân thực vật. Bộ răng của con người không phải là răng dùng để ăn thịt, nghĩa là không có nanh nhọn và dài. So với kích thước của thân thể thì bộ ruột của con người quá dài, trung bình 18 mét, đó là đặc tính của loài sinh vật ăn cỏ, vì ruột dài giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng thấp trong thực vật hiệu quả hơn. Tổ tiên loài người sống trên cây, sau đó thích ứng với đời sống dưới đất và từ đó bắt đầu ăn thêm côn trùng bắt được dưới những tảng đá, trong cỏ hay hốc cây. Khoa học gọi lối ăn này là lối ăn tạp, có nghĩa là ăn bất kể thứ gì. Thích ứng với đời sống dưới đất thì phải canh chừng thú dữ xung quanh, vì thế mà tổ tiên con người phải tập đứng nhón trên hai chân để nhìn thấy xa hơn, và nếu muốn thoát thân thì phải chạy bằng hai chân, vì chạy bằng hai chân sẽ nhanh hơn bốn chân. Đó là một vài trong số rất nhiều lý do khác thúc đẩy sự tiến hóa của giống người. Khi tổ tiên con người dần dần biết đứng trên hai chân thì vị trí của đầu gối với xương sống cũng thay đổi, giúp cho sọ phát triển dễ dàng hơn về phía sau, tạo cho con người có bộ óc lớn hơn. Nhờ vào bộ óc phát triển lớn và hai tay được tự do nên con người biết sáng chế ra dụng cụ như đá đẻo, cung tên, dùng vào việc săn bắt những con thú lớn và khôn lanh hơn những loại côn trùng hay sinh vật nhỏ bé nấp dưới các tảng đá hay gốc cây. Từ đó, lối ăn tạp cũng biến đổi đi và con người bắt đầu ăn thịt nhiều hơn. Theo dòng tiến hóa, con người biết tạo ra những dụng cụ ngày càng tinh xảo, giết được các con thú to lớn và hung dữ. Trong số những dụng cụ tinh xảo đó, phải kể đến súng đạn và bom hạt nhân ngày nay. Tiếc thay, những khí cụ nguy hiểm này không còn dùng để săn bắn nữa, vì thú vật ngày nay trở nên quá ngây ngô, khờ khạo so với con người. Những vũ khí ấy lại được con người mang ra dùng để giết hại lẫn nhau với mục đích tranh giành và bảo vệ miếng ăn, mặc dù các nước hùng mạnh sản xuất được các khí giới ấy cũng đã có dư thừa thực phẩm. Cũng nhờ vào bộ óc mà con người sáng chế ra ngôn ngữ. Ngôn ngữ gồm nhiều loại khác nhau và ngày càng trở nên phức tạp hơn. Con người biết suy nghĩ về những vấn đề rắc rối và trừu tượng hơn, biết dùng những hình ảnh và biểu tượng để diễn đạt suy tư của mình, để rồi sáng tạo ra văn chương, thi phú và cả triết học. Con người biết tìm ra mọi thứ thức ăn và ăn không chừa một thứ gì, lại còn sáng chế ra thật nhiều món ăn thật cầu kỳ bằng da thịt của những sinh vật đủ loại. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu khoa học và thống kê y khoa, một sản phẩm khác của con người, đồng thời lại khẳng định là những người ăn chay có sức khỏe tốt hơn, ít bệnh tật hơn, nhất là các bệnh về tim mạch và ung thư, và họ sống lâu hơn những người ăn thịt. Nhờ vào những hiểu biết khoa học, rất nhiều người Tây phương cũng đã ăn chay để tránh bớt ô nhiễm cho thân xác và hạn chế bớt sự tàn phá môi sinh, bớt đưa vào cơ thể những độc tố và lượng dinh dưỡng quá cao từ thịt và mỡ thú vật. Những bài viết về ăn chay theo chiều hướng này rất nhiều, lại được kèm thêm những minh chứng bằng thống kê, bằng những giải thích về y khoa, phân tích về sinh hóa, sinh lý học, vân vân. 2. Ăn chay theo kinh sách nhà Phật và các học phái Phật giáo. Tại sao phần lớn những người Phật giáo lại ăn chay? Đức Phật có bảo thẳng ta phải ăn chay hay không? Những lời khuyên dạy đó được ghi chép trong kinh sách nào? Những kinh sách đó có đích thực hay không? Và thắc mắc cuối cùng mà một vài bài viết đã nêu là Đức Phật có ăn chay hay không? Bất cứ một quan điểm khẳng định nào cũng đều có thể đưa đến những cuộc tranh luận bất tận. Do đó, phần trình bày dưới đây không có chủ đích trả lời trực tiếp các câu hỏi trên, mà chỉ nêu lên và khai triển một vài khía cạnh của vấn đề mà thôi. Người đọc sẽ tự tìm lấy những câu giải đáp thích nghi cho mình, dù rằng câu giải đáp đó theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Thật sự ra thì việc ăn chay do đạo Jain chủ trương đã có từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, tức là trước hoặc cùng một thời kỳ với Đức Phật. Ngoài ra khi Phật giáo Bắc Tông được tái lập và bành trướng vững chắc vào thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch và chủ trương một cách khẳng định việc ăn chay, thì tập tục này cũng đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian rất lâu trước đó, ngay từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, bằng cớ là hoàng đế A Dục Asoka 304-232 trước Tây lịch cũng đã ăn chay, cấm giết hại thú vật và khuyên dân chúng nên ăn chay. Kinh sách nhà Phật thật phong phú, nhưng vấn đề khuyến cáo trực tiếp và chi tiết về việc ăn chay thì không hề thấy đề cập đến nhiều. Có thể vì việc này là một điều quá đương nhiên đối với người tu Phật hay chăng? Kinh sách chỉ thường xuyên nhắc đến việc cấm sát sinh. Tuy nhiên nếu nhìn trên một bình diện khác, ta cũng không nên chờ đợi và căn cứ một cách đơn giản và duy nhất vào kinh sách để chọn một cách xử thế thích hợp cho ta và môi sinh xung quanh ta. Ta không thể và cũng không nên tự ghép mình theo kinh sách một cách từ chương. Kinh bảo thế nào thì làm thế ấy, còn nếu không bảo thì tự do làm gì thì làm. Chúng ta cũng đã thấy cái tai hại của một vài truyền thống mà các tín đồ tự buộc chặt vào những giáo điều bất di bất dịch. Theo thống kê thì có tất cả là 58.000 bộ kinh ghi chép những lời giảng huấn của Đức Phật. Con số khá lớn, dù cho Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm liền đi nữa, đó là chưa kể đến số kinh sách bị mất mát. Chẳng hạn như hàng triệu quyển kinh đã bị người Hồi giáo đốt sạch, ví dụ như trường hợp của Thư viện Phật giáo tại vườn Lộc Uyển Sarnath mà ngày nay chỉ còn sót lại một nền gạch mà thôi. Có tất cả 3 lần kết tập kinh điển chính. Lần thứ nhất xảy ra tại thành Vương Xá Rajagaha, một năm sau khi Đức Phật tịch diệt. Lần thứ hai được tổ chức tại Vesali, 110 năm sau khi Đức Phật tịch diệt. Trong lần kết tập thứ hai, đã thấy có nhiều bất đồng chính kiến giữa các tăng đoàn. Nói chung thì có 2 hệ phái khác nhau đã được nêu lên trong dịp này. Lần kết tập thứ 3 lại còn rắc rối hơn nữa. Theo kinh điển tiếng Pali, Phật giáo Nguyên Thủy thì lần kết tập này diễn ra tại Pataliputra vào năm 137 sau khi Đức Phật tịch diệt. Theo kinh sách Đại Thừa thì lần kết tập thứ 3 được tổ chức chậm hơn, tức là vào năm 160 sau khi Đức Phật tịch diệt. Và theo các tài liệu này thì địa điểm kết tập cũng không phải ở Vesali mà ở Jalandhara thuộc vùng Kashmir ngày nay. Trong lần kết tập thứ ba đã thấy xuất hiện 18 hệ phái và có 4 ngôn ngữ khác nhau được sử dụng để ghi nhớ những lời giảng huấn của Đức Phật. Vì tính cách phức tạp và phong phú của kinh sách và giáo lý, cho nên trong lần kết tập thứ ba này có thể tam tạng kinh gồm kinh luật, kinh tạng và kinh luận đã được ghi chép bằng chữ viết, tuy nhiên không có dấu tích gì hay bằng chứng cụ thể nào lưu lại. Theo các học giả Tây Phương thì các kinh điển Phật giáo nguyên thủy ghi chép bằng chữ viết chỉ bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến giữa thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. Kinh sách Đại Thừa thì cũng được ghi chép vào giữa thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch và tiếp tục kéo dài cho đến thế kỷ thứ sáu đối với một số kinh sách xuất hiện muộn. Nói như thế để hiểu rằng, trên phương diện kinh sách ghi chép bằng chữ viết thì không thể khẳng định giữa kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, kinh sách nào lâu đời hơn hay đích thực hơn. Trước đó, người xuất gia cũng như cư sĩ, tất cả đều phải học thuộc lòng kinh điển để truyền khẩu cho nhau, hết thế hệ này sang thế hệ khác, hàng trăm năm trước khi được ghi chép hẳn hoi trên lá bối. Lý do chính yếu là vào thời kỳ bấy giờ, những lời truyền khẩu được xem như mang tính cách sinh động, thiêng liêng và tôn kính hơn hẳn những gì khô khan ghi chép bằng chữ viết. Do đó, việc truyền khẩu cũng là một hình thức tu tập vì người xuất gia trước hết phải học thuộc lòng kinh điển và người thế tục ít ra thì cũng phải trực tiếp nghe giảng và ghi nhớ. Phương tiện truyền khẩu và sự xuất hiện muộn của kinh sách gián tiếp nhắc nhở chúng ta phải thận trọng và không nên căn cứ một cách từ chương và quá câu nệ vào kinh điển. Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng không có giới luật nào trong Phật giáo ngăn cấm tín đồ không được ăn thịt. Trong số các kinh sách này thì có tập Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, một trong năm tập thuộc kinh tạng trong Tam Tạng Kinh, có kể câu chuyện về Devadatta, em họ và cũng là đệ tử của Đức Phật, tự đứng ra chủ trương lối tu khổ hạnh. Người này xin Đức Phật ban giới cấm bắt buộc hàng tỳ kheo tuyệt đối không được ăn thịt. Đức Phật không chấp thuận và dạy rằng ăn thịt có thể coi như trong sạch trong 3 trường hợp. Người ăn không thấy, không nghe, không có lòng, hoài nghi, con vật bị giết riêng cho mình. Tiểu sử về Devadatta, Đề Bà Đạt Đa do kinh sách ghi chép lại cũng khá rắc rối. Đó là một người có vẻ khá cực đoan và đã nhiều lần muốn ám hại Đức Phật. Như vậy thì ta phải hiểu thế nào về những luận cứ vừa kể trên đây? Ta biết rằng Đức Phật dạy ta phải giữ giới và điều thứ nhất trong giới luật là cấm sát sinh. Khi còn tại thế thì Đức Phật cũng đã tổ chức các sinh hoạt của tăng đoàn sao cho phù hợp với đạo pháp và môi sinh. Chẳng hạn như việc an cư kiết hạ. Mùa mưa ở Ấn Độ là mùa hồi sinh của thiên nhiên và vạn vật. Đó là mùa mà cây cỏ, côn trùng và muôn thú đều dương lên sức sống, sinh sôi phát triển. An cư để tránh, không vô tình tàn phá thiên nhiên và dẫm đạp lên những sinh vật nhỏ bé dưới chân. Phật dạy phải an cư, chẳng lẽ Phật lại cho phép ăn thịt cá khi các đồ đệ của Ngài không thấy, không nghe, không có lòng, hoài nghi, con vật bị giết cho riêng mình. Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại câu sau đây trong kinh sách. Các con phải cẩn thận, phải cảnh giác và canh chừng tâm thức của các con. Tâm thức luôn luôn tìm cách đánh lừa các con. Tiếp tục, ăn miếng thịt khi không thấy, không nghe, không hoài nghi về nguồn gốc của miếng thịt, tức là cố tình mượn tâm thức của mình để tự đánh lừa mình đó. Khái niệm về tương liên, tương tác và tương tạo của đạo pháp cho biết rằng mỗi hành động, mỗi tư duy trong tâm thức và mọi hiện tượng xung quanh ta đều liên hệ và tương tác với nhau một cách chặt chẽ. Sự kiện không biết, không nghe, không hoài nghi có thể tháo gỡ được quy luật tương liên của ép dạng vật hay không? Nếu như luật nhân quả cũng lỏng lẻo như thế, thì còn giá trị gì nữa? Chẳng hạn khi ta ăn thịt heo, tuy rằng ta không thấy, không nghe, không hoài nghi con vật bị giết cho ta và vì ta, thì mỡ heo vẫn có thể làm nghẽn tim mạch của ta, và nếu con heo bị sáng lãi, thì ta cũng có thể bị sáng lãi như thường. Nói chung là ta sẽ gánh chịu trực tiếp hậu quả từ việc ăn thịt. Xung năng thúc đẩy ta muốn ăn thịt, sự thèm khát đó chuyển thành hành động cụ thể để mang lại nghiệp không tốt cho ta. Nghiệp, nguyên nghĩa của nó là hành động, và hành động ăn một miếng thịt bắt buộc phải có một sinh vật đứng ra gánh chịu sự đau đớn và cái chết. Sự đau đớn và cái chết ấy là nguyên nhân và động lực mang lại nghiệp không tốt cho ta, nhưng chỉ vì vô tâm mà ta không hề hay biết mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề ẩm thực của Phật giáo Nguyên Thủy, nếu giữ đúng theo ý nghĩa và nghi thức được ghi trong kinh sách Nam Tông thì thật là tốt. Chỉ ăn một lần trước ngọ để giới hạn sự tham ăn và ăn quá nhiều. Khất thực và ăn bất cứ gì để tránh cho tâm thức không vướng mắc và lo âu vì miếng ăn. Ăn nguội lạnh và lẫn lộn mọi thứ thức ăn của người thế tục cúng dường trong bình bát để không xem đó là một nguồn thích thú, không kích động sự thèm khát, kén chọn hay bám víu. Kinh sách thuật chuyện một trong 16 vị La Hán là Ngài Tân Đồ La Bạc La Nọa Xà Pidola Baravatra như sau. Vị La Hán này đã bốc ăn một cách bình thản ngón tay cái của một người mắc bệnh cùi, hiến dâng thực phẩm và đã vô tình đánh rớt ngón tay lở loét của mình trong bình bát. Nhưng tiếc thay, ngoại trừ trường hợp của những vùng nông thôn thuộc các quốc gia Phật giáo Nguyên Thủy ra, thì việc khất thực không còn thích nghi với tổ chức xã hội nơi đô thị ngày nay nữa. Hầu hết các chùa chiền ngày nay đều có bếp núc để phục vụ tăng đoàn. Chẳng lẽ các tỳ kheo lại không hề hay biết chuyện ấy để cố tình không bao giờ ghé vào bếp để không thấy, không nghe, không biết? Người Phật giáo Đại Thừa ăn chay nghiêm túc hơn nhưng lại ăn quá nhiều, ăn đến hai hoặc ba bữa và có khi ăn rất cầu kỳ, bắt chước gần như thật các món ăn bằng thịt cá của thế tục, nhìn giống như đúc, kể cả mùi vị cũng giống. Đó cũng có thể là một cách đánh lừa tâm thức mình, nuôi nấng sự thèm khát và bám víu của mình. Vì thế, người tu hành, dù là người xuất gia hay thế tục, đều phải thật cảnh giác trong từng hành động của chính mình. Ý nghĩa trong hành động ăn chay quan trọng hơn là thực phẩm dùng vào việc ăn chay. Trong trường hợp ta không còn cưỡng lại được trước một miếng thịt hay một miếng cá, thì ta cũng nên nghĩ đến thân xác của một sinh vật phải gánh chịu sự đau đớn và cái chết để mang lại sự thích thú cho ta và nuôi dưỡng thân xác tứ đại của ta. Đồng thời, khi đang nhai thịt của một sinh vật, thì ta cũng nên ý thức rằng thân xác của ta cũng vô thường như thế đó. Đến đây có lẽ người đọc cũng đã tự tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi được nêu lên trước khi khai triển phân đoạn thứ hai này. Tuy nhiên câu hỏi Đức Phật có ăn chay hay không được nêu lên trong một số bài viết thường thấy là một câu hỏi rất tế nhị, đáng cho chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận. Hỏi như thế tức là ta muốn so sánh hành vi của ta với hành vi của Phật, so sánh sự hiểu biết nhị nguyên, công thức và quy ước của ta với sự hiểu biết siêu nhiên, nhất nguyên và vô phân biệt của Phật, so sánh tấm màn vô minh của ta và trí tuệ thức tỉnh của Phật, so sánh tâm thức vướng mắc của ta với tâm thức giác ngộ của Phật. Nêu lên câu hỏi đó, tức là ta tự đồng hóa ta với Phật, tự so sánh ta và Phật, vì thế, theo thiện ý, đây là một câu hỏi đặt sai, và đã là một câu hỏi đặt sai, thì không thể có một câu trả lời đúng được. Đức Phật từ bỏ cung điện và mọi thứ cao lương mỹ vị để chọn một cuộc sống khổ hạnh, và quyết tâm ấy nhất định không nhắm vào mục đích tìm kiếm miếng ăn ngon. Tu khổ hạnh thì nhiều khi chỉ được phép ăn một hạt mè mỗi ngày. Tuy rằng sau đó thì Đức Phật đã ý thức được lối luyện tập sai lầm ấy, nhưng không phải vì thế mà Ngài quay ra tìm những món cao lương mỹ vị. Đức Phật sống còn để ban cho chúng ta đạo Pháp cũng chỉ đơn giản nhờ vào một bát cơm do một người tớ gái trong một ngôi làng gần đó hiến dâng. Vì vậy thiện nghĩ ta không nên thắc mắc về việc Đức Phật đã dùng những thực phẩm gì, mà trái lại ta nên tự hỏi rằng ta có đủ sức để hiểu được những lời giảng huấn của Đức Phật hay không. Đại Bát Niết Bàn Kinh Mahaparinibbana Sutta kể về bữa ăn cuối cùng của Đức Phật và một món ăn không biết rõ là gì, thịt heo hay nấm heo. Nhiều người phương Tây đã bỏ công nghiên cứu và tìm hiểu ngôn ngữ thời bấy giờ, để sau cùng đã quả quyết cho rằng đó là một loại nấm gọi là nấm heo. Nấm có tên gọi như thế vì người ta phải nhờ đến khứu giác bén nhạy của heo để tìm ra loại nấm này, giống như hiện nay người Âu Châu vẫn dẫn heo và chó đánh hơi để đi tìm loại nấm gọi là trufi, rất quý, mà người ta thường gọi là kim cương đen vì rất đắt tiền. Có người lại nghiên cứu thẳng về các loại nấm trong vùng nơi Đức Phật tịch diệt để xem đích thực là loại nấm nào, kể cả việc tìm tòi các món ăn cổ truyền dùng đến nấm. Có người lại dựa vào các thổ ngữ xưa dùng Bắc Ấn Độ để quả quyết đó là một loại thịt heo khô xay nhỏ, có lẽ như loại thịt bông của ta. Kết quả là ngày nay có nhiều bài viết xoay quanh vấn đề vừa kể. Đây là một ví dụ điển hình của sự câu nệ buộc chặt ta vào kinh điển đã trải qua hàng nhiều trăm năm truyền khẩu, và cũng là một trường hợp tiêu biểu chứng minh sự vướng mắc rất thô thiển của tâm thức của ta mà thôi. Vướng mắc vào một chữ không rõ nghĩa để nghiên cứu tranh cãi, để rồi chính mình cũng có thể tự buộc vào tâm thức mình một chút hoài nghi vô ích, nếu không muốn nói là nguy hiểm. Nhằm mục đích giải thích thêm quan điểm trên đây, chúng ta có thể nhìn vào một ví dụ như sau, mặc dù có thể không hoàn toàn đúng với những gì trong đạo Pháp nhưng có tính cách cụ thể và dễ hiểu. Với sự hiểu biết thông thường, mang tính cách quy ước, công thức và nhị nguyên của ta, thì ta gọi đây là một miếng thịt, đây là một cái nấm. Tuy nhiên đối với một người tu tập, dù ở cấp bậc thấp đi nữa thì cũng có thể sử dụng cách nhìn như sau. Xem hai thứ ấy chỉ là những kết hợp từ những hạt nguyên tử do nhiều cơ duyên tạo ra. Nếu nhìn trên phương diện kết hợp nguyên tử thì miếng thịt hay cái nấm không khác gì nhau, vì những hạt nguyên tử kết hợp để tạo ra hai thứ ấy đều tương tự như nhau, nghĩa là mỗi nguyên tử gồm có phần hạt nhân và những electron xoáy trộn trong một khoảng không gian trống rỗng mà thôi. Tóm lại, với tư cách của một người tu tập thì ta phải chọn cho mình những loại thực phẩm nào bây giờ? Như đã được trình bày trên đây thì tất cả các loại thực phẩm đều giống nhau, vì đó chỉ là những thứ trống rỗng gồm các hạt nguyên tử kết lại với nhau. Nếu phải chọn thì người tu tập chỉ nên chọn, nếu có thể được, những cấu hợp nguyên tử dưới dạng thể nào không gây ra khổ đau cho các chúng sinh khác và không tạo thêm cơ duyên mang lại cho mình những nghiệp tiêu cực mới. Tóm lại thì việc tu tập không nên dừng lại ở những vướng mắc nhỏ nhặt, mà nên nhìn xa hơn, hướng tâm thức cao hơn, nhắm thẳng vào bản chất sâu kín của mọi hiện tượng, khai mở lòng từ bi, phát huy trí tuệ để mang lại sự giác ngộ và giải thoát. Chứ đừng nghĩ đến miếng ăn một cách quá đáng, đừng thắc mắc là phải ăn cái gì và không nên ăn cái gì.